Đăng Việt Ngữ, Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phương Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự, nói về bí tích giải tội trong năm linh mục. Sau đó là các tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Diễn Đàn Tự Do, Căn Cước Người Kitô và Phúc Cầu Nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha giải thích tại sao Ngài công bố năm linh mục. Trong buổi tiếp kiến trong hành tuần sáng thứ Tư 24 tháng 6 vừa qua, mở lời với khoảng 30.000 khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói đến những lý do tại sao có năm linh mục và thế nào là một linh mục. Đức Thánh Cha nêu lên câu hỏi, tại sao có một năm linh mục, và Ngài trả lời, mục đích của năm linh mục này là để nâng đỡ cuộc chiến đấu của mỗi linh mục trên con đường nhân thánh, bởi vì hiệu quả của thừa tác vụ linh mục tùy thuộc vào đó. Ngoài ra, theo Đức Thánh Cha, năm linh mục cũng có mục đích giúp đỡ các linh mục và cùng với họ giúp đỡ toàn thể dân Chúa tái khám phá và ý thức về hồng ân phi thường và cần thiết của tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng chức linh mục là một quà tặng cần thiết cho người lãnh nhận tác vụ ấy, cũng như cho toàn thể giáo hội và thế giới, bởi vì thế giới này sẽ hư mất nếu không có sự hiện diện thật sự của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cảnh cáo, trong một thế giới trong đó cái nhìn chung về sự sống không dành nhiều chỗ cho linh thánh, trái lại, tính chức năng trở thành phạm trù duy nhất quyết định, thì ý niệm của công giáo về chức linh mục cũng có nguy cơ đánh mất ý nghĩa của nó, đôi khi ngay cả ý thức về giáo hội. Đức Thánh Cha phân tích hai ý niệm về linh mục. Chức linh mục như một phục vụ và chức linh mục như một ơn bí tích được Chúa thông ban qua trung gian của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, linh mục là tôi tớ của Chúa Kitô. Linh mục hiện hữu trong Chúa Kitô, cho Chúa Kitô và với Chúa Kitô để phục vụ nhân loại. Đức Thánh Cha khẳng định, chính vì thuộc về Chúa Kitô mà linh mục thiết yếu là người phục vụ con người. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài hy vọng năm linh mục sẽ giúp các linh mục đồng hóa với Chúa Kitô là đấng đã chết và sống lại, để cũng như thánh nhân tẩy giả, họ sẵn sàng nhỏ lại cho Ngài lớn lên, và nơi gương Thánh Gioan Maria Vianney, họ không ngừng ý thức một cách sâu xa về sứ mệnh của mình, vừa là giới chỉ, vừa là sự hiện diện của lòng nhân từ vô biên của Thiên Chúa. Vào cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào thăm một phái đoàn do ông Ratika Kumaraswamy cầm đầu. Ông Kumaraswamy là phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc và cao ủy đại diện cho trẻ em trong những vùng có xung đột vũ trang. Đức Thánh Cha nói với phái đoàn rằng Ngài đang nghĩ đến tất cả các trẻ em trên thế giới, nhất là những em đang sống trong cảnh sợ hãi, bỏ rơi, đói khát, lạm dụng, bệnh hoạn và chết chóc. Sau đó Đức Thánh Cha nhắc lại rằng cách đây đúng 150 năm, Hội Hồng Thập Tự đã được khai sinh. Đức Thánh Cha nói, trong hàng bao nhiêu năm, các giá trị như tính phổ quát, sự trung lập và độc lập của việc phục vụ đã thúc đẩy hàng triệu thiện nguyện viên trên thế giới, tạo nên một mạng lưới quan trọng của tình nhân đạo và liên đới trong nhiều cuộc chiến và xung đột, cũng như trong nhiều tình huống nguy ngập. Cuối cùng Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho các con tin trong những vùng có xung đột, đặc biệt là ông Eugenio Vanni, nhân viên của Hội Hồng Thập Tự, làm việc tại Phi Luật Tân. Theo Washington, Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống Barack Obama sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 10 tháng 7 tới đây. Tuy chưa chính thức loan báo cuộc gặp gỡ, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, nói với hãng thông tấn Ý ANSA rằng Đức Thánh Cha sẵn sàng gặp gỡ với Tổng thống Hoa Kỳ vào chiều ngày 10 tháng 7. Mặc dù hai bên không đồng quan điểm về nhiều vấn đề, vào tháng 11 năm ngoái, liền sau khi hay tin Tổng thống Obama đắc cử, Đức Thánh Cha đã gọi điện thoại chúc mừng ông. Tổng thống Obama là người có lập trường ủng hộ phá thai. Việc ông đảo lộn một sắc lệnh của người tiền nhiệm ông là Tổng thống George Bush và bãi bỏ lệnh ngăn cấm sử dụng ngân sách liên bang để tài trợ cho các tổ chức phá thai nước ngoài đã bị tòa thánh chỉ trích nặng nề. Đức cha Elio Scriccia, nguyên chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống đã tuyên bố, có nhiều việc tốt có thể làm được, nhưng ông Barack Obama đã chọn điều xấu nhất là cho phép sát hại những người vô tội. Vào tháng 2 vừa qua, chính Đức Thánh Cha cũng đã tái khẳng định rằng, tất cả mọi người công giáo, cách riêng, các nhà lập pháp, cần phải bảo vệ sự sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Obama cũng đề cao những quyền mới của những người đồng tính. Ngoài Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha cũng sẽ tiếp kiến Thủ tướng Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Được biết, ông Taro Aso là người công giáo đầu tiên làm Thủ tướng Nhật Bản. Tin Washington, các đức giám mục trong khối G8 kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khối quan tâm đến người nghèo và việc thay đổi thời tiết. Tưởng cũng nên nhắc lại, lãnh tụ của các nước thuộc khối G8 sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Aquila, Ý, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tới đây. Nhân dịp này, trong lá thư đề ngày 22 tháng 6 vừa qua, các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trong khối đã yêu cầu các nhà lãnh đạo của khối hãy quan tâm một cách đặc biệt đến người nghèo và giải quyết vấn đề thời tiết thay đổi. Trên đây cũng là yêu cầu mà Đức Thánh Cha Benedicto đã đưa ra trong lá thư gửi cho Thủ tướng Anh Gordon Brown khi lãnh tụ của khối các nước G20 gặp nhau tại London hôm 2 tháng 4 vừa qua. Trong lá thư gửi cho các nhà lãnh đạo Anh Quốc, Đức Thánh Cha khẳng định rằng viện trợ phát triển và tạo ra những điều kiện thương mại và tài chính thuận lợi cho các nước kém phát triển và những nước có nợ nần nhiều nhất không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng. Do đó, vì công bình, đừng để những nước này phải trở thành nạn nhân của cuộc khủng hoảng. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh của khối G8, các vị chủ tịch của các hội đồng giám mục trong khối này cũng lặp lại lời kêu gọi trên đây của Đức Thánh Cha. Các nhà nhắc lại với các nhà lãnh đạo quốc gia một trong những ưu tiên hàng đầu của giáo hội công giáo là bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nhà truyền giáo người Ấn Độ làm tổng giám mục Bulawayo, Zimbabwe. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, Tòa Thánh loan báo Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Alex Thomas Kalyanin, 49 tuổi, bề trên của các nhà truyền giáo dòng ngôi lời tại Zimbabwe, làm tổng giám mục Bulawayo thay thế cho Đức Cha Bayus Nakube. Tòa giám mục này đã trống ngôi từ tháng 9 năm 2007 sau khi Đức Cha Nakube từ chức. Thuộc phong linh mục năm 1988, Đức Tân Giám mục đã từng làm cha sở tại nhiều giáo xứ, kiêm quản lý và cố vấn của Caritas Zimbabwe. Ngài cũng đã từng làm bề trên miền của dòng ngôi lời tại nước này. Tin Manila, năm linh mục vừa được Đức Thánh Cha khai mạc ngày 19 tháng 6 vừa qua, được người công giáo tại Phi Lục Tân xem như một cơ hội để thắt chặt mối quan hệ giữa linh mục và giáo dân. Phi Lục Tân và Đông Timor là hai quốc gia có tỷ lệ công giáo cao nhất tại Á Châu. Riêng Phi Lục Tân có đến 68 triệu người công giáo, tức chiếm đến 89% dân số. Nhưng Phi Lục Tân cũng bị xem là một trong những nước nghèo nhất trên thế giới, với 15% dân số phải sống trong cảnh nghèo khó. Hiện nay trên toàn nước Phi có khoảng 25.000 linh mục, mỗi vị phải phục vụ trung bình 8.000 giáo dân. Riêng tại thủ đô Manila, mỗi linh mục phải chăm sóc cho khoảng 20.000 người. Giáo hội và hàng giáo sĩ tại đây đóng một vai trò quan trọng trong xã hội. Ngoài mục vụ trong các giáo xứ, linh mục còn hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, cũng như chăm sóc cho người nghèo và bệnh nhân. Một nữ giáo viên kiêm giáo lý viên tại Manila nói như sau: cách tốt nhất để đánh dấu năm linh mục là cầu nguyện cho các linh mục và ơn kêu gọi. Người giáo dân này cũng nói rằng linh mục cũng giống như giáo dân, cho nên cần phải cầu nguyện để Chúa nâng đỡ họ trong những lúc yếu đuối, cô đơn và nghi ngờ. Để gây ý thức và kêu gọi sự nâng đỡ của giáo dân, Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân đã cho công bố một thư chung khẳng định rằng cử hành năm linh mục là để giúp cho giáo dân ý thức hơn về vai trò cần thiết của linh mục trong các cộng đồng và kêu gọi họ cầu nguyện cho ơn gọi cũng như cho các tân linh mục. Ngoài ra, các đức giám mục Phi cũng kêu gọi giáo dân nâng đỡ các chúng sinh về tài chính. Vì thiếu phương tiện, nhiều người không thể đeo đuổi ơn gọi. Riêng tại Manila, trong năm 2001, Tổng giáo phận sẽ tổ chức các buổi cầu nguyện hàng tuần tại các giáo xứ và các nhà nguyện, đặc biệt là làm giờ thánh vào mỗi thứ năm và chầu mình thánh Chúa mỗi ngày thứ bảy. Ngoài lời cầu nguyện, tiền dân cúng trong các buổi cầu nguyện sẽ được dành để nâng đỡ các linh mục và chúng sinh. Tin Roma, Đại hội Thánh thể Toàn quốc cho giới trẻ Ý lần thứ ba sẽ được tổ chức tại Circus Maximus ở Roma vào cuối tuần này. Circus Maximus là hí trường cổ thường được dùng để tổ chức các cuộc đua xe ngựa. Các bạn trẻ thuộc hàng trăm hiệp hội, giáo xứ, các nhóm cầu nguyện và các hội thiện nguyện, công giáo cũng như không công giáo sẽ tham dự đại hội thánh thể này. Tiếp theo thánh lễ do Đức cha Ernesto Mandara với một phụ tá Roma chủ sự vào lúc 8 giờ tối thứ Bảy 27 tháng 6 sẽ có buổi thánh thức cho đến sáng Chủ nhật 28 tháng 6. Với chủ đề cùng nhau nắm tay cầu nguyện, cùng nhau bắt tay làm việc, cuộc gặp gỡ giới trẻ Ý sẽ là dịp để các bạn trẻ thành viên của nhiều hiệp hội và tổ chức phi lợi nhuận chia sẻ đức tin và kinh nghiệm sống. Linh mục Fabio Anglani, người điều phối cuộc gặp gỡ cho biết, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm sẽ giúp thiết lập một mạng lưới những người thiện chí. Ngoài ra, việc trời thánh thể sẽ giúp cho những người hoạt động cho hòa bình nhìn lên Chúa, đấng là trọng tâm và đỉnh điểm của cuộc gặp gỡ. Kim Roma, Đức Thượng Phụ Công giáo Latin tại Jerusalem kêu gọi đối thoại, hợp tác tại Thánh Địa. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Fuatuan, Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem tuyên bố, chúng tôi được mời gọi sống chung với nhau. Đức Thượng Phụ đến Roma để tham dự phiên họp của các tổ chức trợ giúp các giáo hội đông phương. Nói đến tình hình tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ Thuan khẳng định rằng, chẳng có ai chuẩn bị hành lý để ra đi với cả một dân tộc cả. Người Do Thái, người Palestine, người Hồi giáo và người Tín hữu Kitô, tất cả chúng tôi đều được mời gọi để sống chung với nhau. Theo Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, thà sống dưới dấu hiệu của đối thoại, hợp tác, tôn trọng hơn là phải sống hàng tháng trong đối đầu và bạo động. Ngài nhấn mạnh rằng, giáo hội vẫn luôn luôn là một tác nhân của hòa bình, hợp tác và ổn định. Trong cuộc phỏng vấn trên đài Vatican, Đức Thượng Phụ Thuan cũng nhắc lại những thành quả của chuyến viếng thăm thánh địa của Đức Thánh Cha hồi tháng 5 vừa qua. Ngài nói rằng, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã gieo vải hòa bình, đối thoại và hòa giải. Đức Thượng Phụ nhắc lại chuyến viếng thăm mới đây của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Theo Ngài, việc Tổng thống Hoa Kỳ nhắc đến giải pháp hai quốc gia tại thánh địa đã mang lại nhiều hy vọng cho dân tộc Palestine. Ngoài ra, Đức Thượng Phụ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của giáo dục tại Thánh Địa, nhất là giáo dục giới trẻ. Theo Ngài, nền giáo dục công giáo tự nó không phải là một mục đích, mà là phương tiện để truyền bá những giá trị như sự tôn trọng, phẩm giá của người và sự đối thoại. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đức tích giải tội trong năm 2001. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi khai mạc năm 2001, Đức Thánh Cha nói rằng mục đích của Ngài là cho thấy tầm quan trọng của sự thánh thiện của linh mục đối với cuộc sống và sứ mệnh của giáo hội. Và đã kêu gọi linh mục sống thánh thiện, Ngài đề ra mẫu gương của hai thánh Gian Maria Vianney và thánh Patri Pio. Đức Thánh Cha nhắc đến mẫu gương của thánh Gian Maria Vianney trong bức thư gửi cho các linh mục hôm thứ Năm 18 tháng 6, dịp khai mạc năm 2001. Còn mẫu gương của thánh Patri Pio, Đức Thánh Cha ôn lại nhân dịp viếng thăm San Giovanni Rotondo Bắc Ý hôm Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua. Cả hai vị thánh này đều xuất thân từ những gia đình nông dân và đều không phải là những bậc thông minh tài trí. Một vị làm cha sở đồng quê tại Pháp vào thế kỷ thứ 19 và một vị là tu sĩ dòng Francisco tại Ý hồi thế kỷ 20. Nhưng hai vị đã sống thánh thiện đến độ đã thu hút được vô số người tìm đến với bí tích giải tội. Cầu nguyện, thánh thể, giải tội, đó là ba luồng sáng chói ngời trong sự thánh thiện của hai vị thánh này. Nhưng trong năm linh mục, đặc biệt vào thời buổi, số người tìm đến bí tích giải tội ngày càng thưa thớt, nhất là tại các nước Tây phương, và một phần do sự thiếu sót của linh mục, Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi canh tân bí tích này. Trước hết, Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi này trong lá thư gửi các linh mục, khi nhắc đến việc kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Đức Thánh Cha viết: các linh mục đừng bao giờ cam chịu trước cảnh tòa giải tội trống vắng hay sự thờ ơ của giáo dân đối với bí tích này. Tại Pháp, vào thời cha sở họ Ars, việc xưng tội cũng không dễ dàng hay thường xuyên hơn ngày nay, do ảnh hưởng của cuộc cách mạng đối với việc thực hành đạo. Tuy nhiên, thánh nhân đã tìm đủ mọi cách, bằng lời giảng dạy và bằng khả năng thuyết phục để giúp đỡ giáo dân tái khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích sám hối. Người xem sự sám hối như một đòi hỏi gắn liền với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thánh thể. Qua hàng giờ ở trong nhà thờ trước nhà tạm, thánh nhân đã mời gọi giáo dân bắt chước ngài đến viếng thăm Chúa Giêsu, vì biết rằng cha sở của mình cũng đang ở đó, sẵn sàng lắng nghe và mang lại ơn tha thứ. Về sau, con số người đến xin tội từ khắp nước Pháp khiến thánh nhân phải ở trong tòa giải tội mỗi ngày khoảng 17 tiếng đồng hồ. Người ta nói rằng giáo xứ Ars đã trở thành một bệnh viện vĩ đại cho các linh hồn. Nguồn giải tội của thánh Padre Pio được Đức Thánh Cha nhắc đến trong chuyến viếng thăm San Giovanni Rotondo hôm Chủ nhật 21 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói với các linh mục như sau: cũng như cha sở họ Ars, thánh Padre Pio nhắc nhở chúng ta về sự cao cả và trách nhiệm của tác vụ linh mục. Có ai mà không cảm kích về sự sốt sắng của ngài mỗi khi sống lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu trong mỗi thánh lễ? Từ lòng yêu mến thánh thể nơi thánh nhân, cũng như nơi cha sở họ Ars, đã phát sinh quyết tâm muốn đón tiếp các tín hữu, nhất là các tội nhân. Bước trong một thời đại đầy xáo trộn và khó khăn, Thánh Gioan Maria Vianney đã cố gắng làm mọi cách để giúp đỡ giáo dân tái khám phá ý nghĩa và vẻ đẹp của bí tích sám hối, thì sự chăm sóc các linh hồn và sự hoán cải của các tội nhân cũng là một ước nguyện thiêu đốt tâm hồn vị tu sĩ dòng Francisco thánh thiện của miền Gargano, Ý, cho đến chết. Biết bao nhiêu người đã thay đổi cuộc sống nhờ việc thi hành tác vụ linh mục nhẫn nhục của ngài hàng giờ trong tòa giải tội. Cũng như cha sở họ Ars, chính tác vụ trong tòa giải tội đã mang lại vinh quang và nét nổi bật cho vị tu sĩ dòng Capuchin thánh thiện này. Làm sao chúng ta không nhận ra được tầm quan trọng của việc tham dự bí tích thánh thể và sốt sắng cũng như thường xuyên lãnh nhận bí tích giải tội? Một cách đặc biệt cần phải đề cao hơn giá trị của bí tích sám hối, và các linh mục đừng bao giờ cam chịu khi thấy tòa giải tội trống vắng hay khi thấy giáo dân tỏ ra dẫn dưng đối với nguồn ơn thanh thản và bình an phi thường này. Khi tường thuật về việc khai mạc năm linh mục, các cơ quan truyền thông đã không chú ý đủ đến việc Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích sám hối. Thật ra, mục tiêu chính mà Đức Thánh Cha muốn đề ra trong năm linh mục chính là kêu gọi quan tâm đến bí tích giải tội. Mối quan tâm này của Đức Thánh Cha cũng được nhiều gương mặt nổi bật trong giáo hội chia sẻ. Một trong những gương mặt đó là Đức Hồng Y Carlo Maria Martini, cựu tổng giám mục Milano, Bắc Ý. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Ý La Repubblica trong số ra ngày 18 tháng 6 vừa qua, vị hồng y này nói rằng sám hối là một bí tích vô cùng quan trọng, nhưng ngày càng có ít người tìm đến với bí tích này, cũng như chỉ đón nhận một cách máy móc. Ngài nói rằng cần phải làm sao để việc xưng tội thật sự là một bí tích, nghĩa là như một cuộc hành trình sám hối và một chương trình sống, một cuộc gặp gỡ thường xuyên với linh mục giải tội hay một hình thức linh hướng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên chữ mới với Mai Hương. một cuộc sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thương nhân của mới tuần này của chúng tôi. Và Abraham Maslow, trong 100 người có lẽ chỉ có một người thực sự sống một cách sung mãn, nghĩa là khai thác trọn vẹn khả năng của mình. Phần đông trong chúng ta hiện hữu nhưng không thực sự sống. Phần đông trong chúng ta chỉ thấy được 10% vẻ đẹp của thế giới và thưởng thức được 10% thơ nhạc của vũ trụ. Đa số trong chúng ta chỉ sống với 10% những cảm xúc sâu xa và phong phú của con người chúng ta. Cuộc sống qua đi mà không được phản tỉnh. Thế giới qua đi mà không được chiêm ngắm. Những cơn bệnh nội tâm trói buộc sự chú ý của con người. Phần lớn năng lực của con người bị tiêu pha vào những nỗi sợ hãi, những cơn giận dữ, những mặc cảm tội lỗi, những nỗi oán thù hay cô đơn. Con người không có đủ nhuệ khí và năng lực để hòa điệu vào vũ điệu của cuộc sống. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, sức khỏe tinh thần của con người xem ra càng hạ giảm. Các bản thống kê không khỏi làm cho chúng ta quan ngại. Tại Hoa Kỳ, nước vốn được xem là văn minh tiến bộ nhất thế giới hiện nay, người ta ước tính cứ 10 người thì có một người mất quân bình về tinh thần hay cảm xúc. Hơn nửa triệu người Mỹ hiện đang là khách trọ thường xuyên của các bệnh viện tâm thần. 10 triệu người Mỹ được xếp vào loại bệnh tâm thần. Và mỗi ngày trên 250.000 người được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Cứ 3 giường bệnh thì 2 dành cho các bệnh nhân tâm thần. Mỗi năm có ít nhất 25 cuộc tự tử. Còn số người toan tính tự tử cao gấp 10 lần. 5% dân số Mỹ bị xếp vào loại nghiện rượu. Sống một cách sung mãn là điều chẳng có ý nghĩa gì, không riêng gì đối với nhiều người Mỹ mà còn đối với rất nhiều người trên thế giới ngày nay. Rất nhiều người chán sống. Niềm hy vọng của họ lu mờ, những giấc mơ của họ vỡ tan. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một trong những vấn đề sức khỏe trầm trọng nhất thế giới hiện nay là chứng trầm uất. Hầu hết những người mắc chứng trầm cảm đều cảm thấy cô đơn, bất lực và vô dụng. Ở vào mức độ trầm trọng, chứng trầm cảm có thể dẫn đến loạn thần. Những người rơi vào tình trạng này thường rút lui ra khỏi cuộc sống xã hội và giam mình trong thế giới tưởng tượng của họ. Tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả đồ ăn thức uống, cũng có mùi vị khác thường. Vừa giam mình trong thế giới riêng tư của mình, họ lại vừa cảm thấy bị bất hại, do đó cũng nhìn vào thế giới xung quanh với đôi mắt thù nghịch. Nhưng nói chung, những người loạn thần là hạng người nguy hiểm cho bản thân hơn cho người khác. Tỷ lệ tự tử nơi những người này cao hơn bất cứ trong trường hợp bệnh hoạn nào khác. Dĩ nhiên, khuynh hướng hay khả năng có thể rơi vào trầm uất khác nhau tùy theo mỗi cá nhân. Có người dễ xuống tinh thần hơn người khác. Có người có hệ thống thần kinh nhạy cảm hơn người khác. Môi trường sống và di truyền cũng là một yếu tố quan trọng trong việc làm phát sinh chứng trầm uất. Nơi chúng ta cư ngụ, gia đình chúng ta sinh sống, cấu trúc của thân thể và não bộ của chúng ta, cách ăn uống và hệ thống tiêu hóa của chúng ta là những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sống sung mãn của chúng ta hay không. các chuyên gia tâm lý liền truy tìm những nguyên nhân dẫn đến những chứng bệnh tâm thần, để rồi tìm ra phương thuốc chữa trị. Tất cả những tiếp cận với những vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần của con người đều xây dựng trên niềm tin rằng thân xác và tinh thần ảnh hưởng hỗ tương với nhau và cần phải giúp đỡ tinh thần thường xuyên qua thân xác. Một tác giả thời cổ La Mã đã nói: một tinh thần lành mạnh trong một thân xác khỏe mạnh. Chữa trị tinh thần bằng cách làm cho thân xác được khỏe mạnh, đó là một trong những nguyên tắc nền tảng trong khoa tâm lý trị liệu. Tuy nhiên, trong căn bản, tất cả những ai đang đau khổ đều biết rằng họ cần được giúp đỡ trong cách suy nghĩ và nhận thức của họ. Nhiều người đã tìm sự giúp đỡ nơi các chuyên gia tâm lý trị liệu, nhưng các kết quả lại không thực sự khả quan. Con số những người bệnh được khỏe mạnh mà không cần đến phương pháp trị liệu tâm lý cũng không nhỏ hơn con số những người được chữa lành nhờ đến tâm lý trị liệu. So sánh như thế không có nghĩa là xem thường giá trị của khoa tâm lý trị liệu. Rất nhiều người đã được chữa trị bằng phương pháp này. Đó là điều không thể chối cãi được. Và các chuyên gia trong lĩnh vực này luôn có những cố gắng đáng đề cao. Ngày nay, các phương pháp này ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, nguyên tắc căn bản vẫn là tất cả mọi biến đổi trong phẩm chất của cuộc sống một con người phải luôn xuất phát từ sự thay đổi cái nhìn của người đó về thực tế. Không thể có bất cứ một sự biến đổi trường kỳ nào nếu cái nhìn này không thay đổi. Bất cứ phương pháp trị liệu nào không mang lại một sự thay đổi trong cái nhìn của bệnh nhân về sự vật, phương pháp ấy không thực sự hiệu nghiệm. Nhà tư tưởng nổi tiếng của Hoa Kỳ, ông William James nói như sau: sự khám phá vĩ đại nhất của thế hệ của tôi là con người có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách thay đổi cái nhìn. Khi nghe những tin không được vui, khi phải đương đầu với một người khó tính, hay khi gặp bất cứ một sự phật ý nào, phần đông trong chúng ta đều mắc phải một số thói quen, một cách ứng xử thường không có lợi. Chúng ta thường có những phản ứng quá đáng. Chúng ta thổi phồng sự vật. Chúng ta bám vào những khía cạnh tiêu cực của cuộc sống. Khi chúng ta bị tê liệt bởi những điều nhỏ nhặt, khi chúng ta nóng nảy, chán nản và dễ dàng nổi giận, những phản ứng quá đáng của chúng ta làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta không còn nhìn thấy thực tế khách quan. Chúng ta chỉ tập trung vào điều tiêu cực và làm phiền những người có thể giúp đỡ chúng ta. Nói tóm lại, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta như thể đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chúng ta dễ mất bình tĩnh. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề liền tức khắc. Kỳ thực, chúng ta chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn mà thôi. Bởi vì mọi sự đều là vấn đề, cho nên cuối cùng xem chừng cả cuộc đời chúng ta chỉ còn là một chuỗi những thảm kịch. Dĩ nhiên, cuộc sống nào cũng có vấn đề, nhưng thái độ của những người chỉ xem vấn đề hay khó khăn của cuộc sống như một thách đố sẽ khác hẳn với thái độ của những người lúc nào cũng chỉ nhìn thấy cuộc sống như một chuỗi những vấn đề chồng chất lên nhau. Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu trước tiên chúng ta biết thay đổi cái nhìn của mình về cuộc sống, thay đổi những thói quen và những phản ứng cũ bằng những thói quen mới và một cái nhìn mới về cuộc sống. Một sự thay đổi như thế sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và sung mãn hơn. Một cái nhìn mới hay một trái tim mới, đó là sự hoán cải mà Kitô giáo không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô mặc lấy. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục bàn tới trong những lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Bác ái và công bằng của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Đâu có công bằng thì ở đó không có bác ái. Đã có một thời tôi đọc và suy ngẫm câu này, vì câu nói ấy đã làm tôi thật sự khó hiểu. Sống trong một thế giới mà người giàu ức hiếp người nghèo, kẻ thấp cổ bé miệng thường bị khinh thường coi rẻ, một thế giới cá lớn nuốt cá bé, thì giữ được công bằng trong cách sống và cách đối xử với đồng loại đã là khó lắm rồi. Đôi khi tôi nghĩ rằng nếu tôi không dùng quyền hành để chiếm đoạt tài sản của kẻ khác, không dùng sức mạnh để ức chế người này, người khác, và không dùng tiền của để mua chuộc lợi dụng những kẻ sa cơ, lỡ bước, như vậy là phúc cho người khác lắm rồi. Sống như vậy đã là bác ái với đồng loại rồi. Nhưng không hẳn là thế. Qua trích đoạn Tin Mừng của Thánh Luca, một ánh sáng mới đã chiếu soi trong tâm hồn, và tôi nhận ra rằng công bằng mà thôi vẫn chưa đủ, tôi còn phải sống và thực hành bác ái với anh chị em của tôi nữa. Thật vậy, trong câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể giữa người phú hộ giàu có và người hành khất nghèo đói Lazaro, tôi không thấy có gì lỗi công bằng trong đó cả. Người phú hộ đương nhiên có quyền hưởng dùng tất cả những gì ông đang có. Ông tiệc tùng, liên hoan là tiền của ông, đâu phải tiền mà ông đã cướp giật của anh nhà nghèo Lazaro đâu. Ông không hề bóc lột, tống tiền hoặc cưỡng đoạt gì của Lazaro. Hơn nữa, không thấy người hành khất Lazaro lên tiếng xin nhà phú hộ lấy một lời, nhưng chỉ nằm ngoài cổng của nhà phú hộ. Ở một phương diện nào đó, có thể nói là nhà phú hộ đã đối xử tốt với Lazaro, vì nếu không, ông có thể sai gia nhân ra đuổi cái anh chàng ăn mày đang nằm ở ngoài cổng kia với mình mẩy đầy dễ chóc. Sự dễ lỡ ấy có thể làm cho ông cảm thấy ghê tởm mà ăn không ngon. Vậy mà để kết luận, Chúa Giêsu lại nghiêm khắc kết án nhà phú hộ. Ông đã phải trầm luân hỏa ngục. Ngược lại, Lazaro được phần thưởng nước trời. Công bằng thôi chưa đủ. Không lấy của người khác, không tham lam, cướp giật, không trục lợi, không tước đoạt của người này, người khác, chưa đủ điểm để vào thiên đàng. Đó mới chỉ là mắt đền mắt, răng thế răng. Mà vì công bằng như vậy, nên không phải là hành động của bác ái. Bác ái vượt xa công bằng. Nhà phú hộ giàu sang, tưng bừng yến tiệc, còn Lazaro nghèo nàn, tách nát, phải đi ăn mày, đó là công bằng. Nhà phú hộ không cho Lazaro vì Lazaro không lên tiếng xin, đó là công bằng. Nhưng như Chúa Giêsu đã kết luận, cái làm cho Lazaro được hưởng nước trời và cái làm cho nhà phú hộ bị đọa hình hỏa ngục là đức bác ái. Đức bác ái của Lazaro là ở lòng yêu mến Thiên Chúa, chấp nhận thân phận nghèo nàn, ốm đau, bệnh tật, không tham lam, ghen tị. Ông đã hiểu và chấp nhận lời chúc phúc, phúc cho kẻ có tâm hồn nghèo. Còn đức bác ái của nhà phú hộ là phải vượt qua sự công bằng, ngồi chờ kẻ khác van xin, nhưng rộng tay ban phát và bố thí. Trước đó, khi nói về dụ ngôn người quản lý bất trung, chính Chúa Giêsu cũng nói, hãy dùng tiền của phi nghĩa mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời. Tiền của phi nghĩa là tất cả những gì Thiên Chúa ban cho ta, kể cả sự giàu sang, phú quý. Bạn hữu đây là những nhân đức, những người mà ta giúp đỡ cách này, cách khác. Đến đây, tôi chợt tự hỏi, vậy còn tôi thì sao? Tôi đã sống công bằng và đức ái như thế nào? Tôi có được như nhà phú hộ kia về khía cạnh công bằng chưa? Tôi có bao giờ mắng nhiếc, xỉ vả và khinh thường những ai nghèo khó, kém cỏi và xa cơ lỡ vọng chưa? Nếu có, thì còn phải nhớ lại thái độ của nhà phú hộ mà Chúa Giê-xu vừa nhắc đến. Ông ta chưa xua đuổi người nghèo và bệnh tật là La-gia-rô mà đã trầm luân hỏa ngục. Còn nếu có thì sao? Cũng hãy nhớ lại hình ảnh nhà phú hộ trong hỏa ngục. Đâu có công bằng thì ở đó không có bác ái. Thật vậy, bác ái là phải cho đi, mà cho đi là phải chấp nhận thua thiệt. Không có sự công bằng giữa người cho và người nhận. Phải thiệt đi, phải nghèo đi một chút. Cũng không có sự công bằng khi tôi phải thua thiệt và nghèo đi một chút khi giúp đỡ anh chị em mình. Nếu tôi cho ai mà không nghèo đi một chút, thì hành động ấy không lột tả ý nghĩa của bác ái. Vì bác ái là phải thiệt thòi đi một chút. Nếu tôi biếu ai một vật gì, giúp đỡ ai một món tiền nào đó, mà tôi không thấy xót xa, tiếc nuối, thì hành động ấy chưa phải là thua lỗ, chưa phải là thiệt thòi, mất mát đối với chính tôi. Vậy, ai là những La-gia-rô quanh tôi lúc này? Đó là vợ, chồng, con cháu, ông bà, anh chị em trong gia đình, và đó là tất cả những ai mà hàng ngày tôi gặp gỡ, giao tiếp. Nhiều người còn tôi, xin tôi, và cũng có người không còn xin tôi như La-gia-rô, thì bổn phận tôi là phải khám phá ra, tìm gặp nhu cầu của những người này mà giúp đỡ, và đây chính là một hành động bác ái. Người khác xin mà mình cho chưa phải là hành động bác ái, mà là bố thí. Bác ái là thấy người khác cần mà mình tự nguyện đem cho. Cho của dư thừa cũng là một hình thức bố thí, chưa hẳn là bác ái. Bà quá dân cúng 2 xu vào hòm khấn, nhưng nhiều người đã dâng gấp ranh, và việc Chúa Giê-xu khen bà quá là thí dụ điển hình về hành động bác ái của tôi, ngay cả khi tôi đóng góp vào những công tác bác ái từ thiện. Bác ái là cho cái thuộc phần mình, là chia cơm sẻ áo. Hành động như thế sẽ nói lên tính chất hy sinh, từ bỏ và thua thiệt vì yêu mến Thiên Chúa và vì anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục Hiện Đàn Tự Do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do hướng dương phụ trách.
Hình ảnh cậu bé. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, khi món kem trái cây đã giảm giá, một cậu bé bước vào quán cà phê và ngồi vào một chiếc bàn. Cô phục vụ đặt ly nước mát trước mặt cậu, Một ly kem trái cây giá bao nhiêu vậy à? Cậu bé hỏi. 50 xu, cô trả lời. Cậu bé rút tay ra khỏi túi quần và cẩn thận đếm đồng tiền xu. Thế còn một ly kem loại thường giá bao nhiêu vậy cô? Cậu hỏi tiếp. Nhìn khách vào quán đang còn chờ đợi. Cô phục vụ trở nên mất kiên nhẫn. 35 xu. Cô trả lời có vẻ khó chịu. Cậu bé đếm hơi đếm lại những đồng xu của mình một lần nữa rồi nói. Thế thì cháu chọn ly kem loại thường thôi cô ạ. Cô phục vụ mang kem đến rồi quay đi. Cậu bé ăn xong, đến quầy trả tiền, rồi đi khỏi. Khi quay lại, cô phục vụ bắt chợt nghẹn ngào trước những gì cô nhận thấy. Trên bàn bên cạnh ly kem đã ăn hết là số tiền 15 xu, đặt ngay ngắn tiền thưởng phục vụ dành cho cô. Quý vị và các bạn thân mến, mối tương quan trong cuộc sống, dù là tích cực hay tiêu cực, cũng đều để lại những ảnh hưởng nhất định đối với cảm xúc và thái độ hàng ngày của chúng ta. Trong câu chuyện trên, chắc chắn hình ảnh cậu bé để lại một ấn tượng đẹp, cảm động trong lòng cô phục vụ lâu ngày. Hình ảnh 15 xu đặt ngay ngắn trên bàn làm cô cảm động nghẹn ngào. Tại sao vậy thưa bạn? Phải chăng 15 xu tượng trưng của cậu bé nghèo khổ nhưng tiềm ẩn một giá trị cao quý, lòng tự trọng, biết ơn và tôn kính nhân phẩm con người? 15 xu của cậu cũng nhắc nhở cô phục vụ cách đối đãi với hết mọi người, sang hay nghèo, già hay trẻ, phải như thế nào. Một cậu bé đã biết thực tập giá trị của tình người. Chúng ta có thể hình dung sau này em sẽ là một người hoàn hảo như thế nào. Giá trị cao quý mà em đã học được tại đâu nếu không phải từ cha mẹ và thầy cô? Những người đã huấn luyện em thành một cậu bé có lòng tôn trọng và biết trọng người. Cậu bé đã làm chủ cảm xúc tốt, cơ bản là nền móng cho cá tính và lối sống tích cực của cậu sau này. Chúng ta vẫn thường nghe câu ông bà để lại, trông quả biết cây. Chúng ta sẽ có thể đánh giá tác phong của cậu bé. Lẽ đương nhiên, tác phong đàng hoàng này nếu giữ vững được cũng tùy thuộc môi trường sau này, khi cậu phải sống chen lấn giữa dòng đời. Cậu bé sẽ bị va chạm, thách đố, và qua thử thách cậu tiến hay lùi tùy vào sự quyết định lựa chọn của mình. Nhưng lời Chúa cho chúng ta sự xác tín hơn và hy vọng hơn vào cách sống tốt của cậu, những người đã được gieo mầm tốt. Cứ xem họ sinh quả thì biết họ là ai. Ở bụi gai làm gì có nho mà hái, trên cây găng làm gì có vả mà bẻ. Nên hết cây tốt thì sinh quả tốt, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt ngay và quăng vào lửa. Vậy cứ xem họ sinh hoa quả nào thì biết họ là ai. Matthew đoạn thứ 7 câu 16 cho tới 20. Câu chuyện trên về cậu bé cũng chỉ là một câu chuyện thường ngày xảy ra của cuộc sống và cũng chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt cho ai. Nếu người đó tự thâm tâm, họ không có khả năng lãnh nhận qua sự chú ý. Tâm hồn của cô phục vụ trên là mảnh đất phì nhiêu có khả năng để Thiên Chúa gieo mầm giống tốt. Như chúng ta biết, cuộc sống con người được định hình không qua những quan hệ gia đình và xã hội. Nhưng để cân bằng cuộc sống, mỗi người phải học và phải tự điều chỉnh hành vi, thái độ của mình. Và một trong những khía cạnh chúng ta cần quan tâm đầu tiên, đó là thái độ tích cực trước mọi tình huống. Cảm xúc tiêu cực tuy nhiên không lấy đi sự sống, nhưng nó có thể bao mòn niềm vui và nghị lực sống của mình và của những người xung quanh. Một người đàn bà trẻ cho tôi biết là cô ta rất sợ xe cộ trên đường phố. Thật ra, chúng ta không lấy làm lạ khi nhìn thấy xe cộ mắc cửu trên các thành phố hiện nay. Nhưng cẩn thận, xem trước sau là đủ. Đằng này cô ta run rẩy tới bệnh hoạn mỗi khi phải ra đường. Cô ấy không dám bước xuống đường ngay khi có đèn xanh. Tôi nghĩ rằng sự sợ hãi này có lịch sử đằng sau của nó. Cô ấy sợ người thì đúng hơn. Cô sợ hãi mỗi khi đối diện với bất cứ nhóm người nào. Cô sợ khi gặp người lạ mặt, khi phải nói chuyện với bất cứ ai. Điều này làm cho cô không bao giờ xin được việc làm, hay tự do có trứng bạc. Sự sợ người làm cô khô đọng không niềm vui, mầm sống. Vì thế cô không bao giờ đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà và làm việc lau dọn trong khung cảnh quen thuộc là phòng ngủ và nhà bếp. Một số nhà tâm lý đã đặt câu hỏi lý do nào đã thúc đẩy những người như trên sợ hãi người tới mức độ đó. Họ đồng ý cho biết sợ người chính là sợ bị người từ chối, là con người ai cũng đặt hy vọng, nền tảng cho nhân phẩm và một trách nhiệm biểu chứng giá trị nhân phẩm của con người là được những người chung quanh chấp nhận mình như là. Được chấp nhận không phải vì mình đẹp, mình thành công như là một con người mà Thiên Chúa đã muốn dựng nên hoàn toàn, trọn vẹn, đáng được yêu và có quyền yêu như hình ảnh của người. Mình đáng yêu không phải vì mình có tài đức vân vân, nhưng là mình được Thiên Chúa tạo dựng và được Ngài yêu, vì thế mình trở nên đáng yêu. Quý vị và các bạn thân mến, sở dĩ chúng ta đi lạc hướng vì bị ảnh hưởng thái quá của thời đại mới và bị nhuộm màu khác biệt của tivi, màn ảnh và thời trang, cũng như một số người có tiền bỏ ra để tạo dựng một số mà họ gọi là idol, thần tượng, phim ảnh. Một số người trẻ thiếu giáo dục, thiếu môi trường lành mạnh, đã bị nhồi sọ, bị mê hoặc trước ánh sáng màu mè, hư ảo, gợi dục. Họ cho những hình ảnh hào nhoáng đó là thật và là cùng đích để họ mơ ước. Nhưng khi nhìn lại bản thân mình, xấu xí, nghèo đói, không khả năng quyến rũ, không quần áo phô trương, họ mặc cảm, chạy trốn và không dám gặp ai. Họ sợ bị chối từ và không đủ sức mạnh tinh thần chống trả những cơn gió lốc. Họ bị ngã gục hoặc trở nên liều mình, xôi vào ánh sáng để đôi cánh phù ảo, lụa là, bị đốt cháy. Có thể câu hỏi họ đặt cho thế giới con người có muốn tôi không? Nếu thế giới trả lời, còn tùy vân vân. Họ chấp nhận như là sự đã rồi, và nhắm mắt hủy hoại thân xác và lý tưởng sống. Tại Anh Quốc năm 2000, một hàng tiết lớn đăng trong bích báo, một cậu trai 18 tuổi gieo mình tự vẫn để xe cán chết. Người ta tìm thấy trong túi áo cậu một dòng chữ: tôi chán đời. Sự cô đơn tới chán chường còn đau khổ hơn là sự đau vì không được chấp nhận. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Trong thời đại Thế chiến thứ hai, tại mặt trận ở biên giới nước Pháp, một hôm có mấy người lính Pháp xin chôn cất thi hài của một đồng bạn trong một nghĩa trang công giáo. Vị linh mục đặc trách hỏi, người quân nhân quá cố đã lãnh nhận bí tích rửa tội hay chưa? Họ trả lời, chúng tôi không biết. Vị linh mục nói thêm, trong trường hợp nghi ngờ như thế, tôi không thể cho phép cử hành lễ nghi an táng trong nghĩa trang công giáo, nếu không có bằng chứng chắc chắn là người công giáo. Mấy người bạn liền đem thi hài của bạn chôn cất trong cái huyệt cách hàng rào của nghĩa trang khoảng 2 thước. Sáng hôm sau, mấy người lính trở lại thăm mộ của bạn. Họ ngạc nhiên bỡ ngỡ vì không thấy mô đất mới đào hôm trước ngoài hàng rào của nghĩa trang đâu cả. Trong lúc họ ngơ ngác nhìn quanh quẩn không hiểu sự việc ra sao, thì từ đằng xa, họ thấy bóng dáng vị linh mục đặt trách nghĩa trang họ đã gặp hôm trước tiến tới về phía họ đang đứng. Vị linh mục nói là tối hôm trước, sau khi họ đã chôn cất bạn xong, chính ngài đã mở rộng hàng rào nghĩa trang ra, để cho mộ người đã chết vì tổ quốc được vào phía trong nghĩa trang. Kính thưa quý vị và các bạn, thật vậy, luật pháp thường dựng lên những hàng rào ngăn cách, nhưng tình yêu có sức mạnh phá đổ mọi hàng rào của kỳ thị, của chia rẽ và của ngăn cách. Yêu thương chính là luật lệ đầu tiên của đời sống con người. Bao lâu chúng ta chưa đào sâu và tìm hiểu thực tại về tình yêu Thiên Chúa, về mối dây mật thiết liên lỉ nối kết Thiên Chúa với con người là con cái ngài, thì bấy lâu chưa thể nói được rằng chúng ta hiểu biết cùng đích đời sống con người là gì. Một khi thiếu vắng tình yêu, chúng ta có thể bị lẫn lộn và lầm lạc, không nhận ra đâu là giá trị chân thật, đâu là giá trị giả dối trong đời sống con người. Chúa Giêsu, vị thầy dạy khôn ngoan, đã tóm gọn tất cả lời luật Môi-se truyền dạy cho dân Do Thái trong một giới răn duy nhất là giới răn yêu thương. Ngài nói, hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả con tim, với tất cả linh hồn và tâm trí. Sự kiện Thiên Chúa đáng được chúng ta yêu mến không phải là điều khó hiểu. Ngay cả nhu cầu nội tại đều thúc đẩy chúng ta luôn tìm kiếm niềm hạnh phúc, luôn tìm kiếm vẻ đẹp và cuộc sống bất tận, cũng đủ minh xác điều đó. Chẳng mấy ai phủ nhận thực tại trên đây. Ngay cả khi người ta phủ nhận sự hiện diện của Chúa và khước từ, hoặc không muốn nhìn nhận những dấu hiệu cụ thể tình thương của Ngài, bởi vì những ảo ảnh trần gian, lòng ích kỷ và tính kiêu căng tự mãn có thể lừa dối hoặc kìm hãm tâm trí con người. Phần thứ hai của giới răn quan trọng trên đây dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân như chính mình vậy. Lại là phần thường dễ bị quên lãng hơn cả. Nhiều lúc chúng ta muốn làm ngơ hoặc tỏ ra không đồng ý với giáo huấn đó, bởi vì tha nhân đi đường của họ, và chúng ta lại muốn tự do đi theo đường của mình. Mỗi người một ngả, mạnh ai nấy đi. Cũng chính vì thế mà chúng ta dễ lãng quên thực tại tất cả chúng ta đều là con cái trong một gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Yêu thương là sự tự do lựa chọn. Yêu thương không phải là sự chọn lựa trong chốc lát, nhưng là sự chọn lựa vĩnh viễn và luôn mãi. Yêu thương còn là sự chọn lựa tích cực, là chọn cái hay, điều tốt cho bản thân cũng như cho người mình thương mến. Yêu thương là hạnh phúc, tuy nhiên cũng có thể là một khổ đau nung nấu suốt đời. Nhưng chính qua việc chấp nhận những khổ đau đó, chúng ta sẽ được biến đổi và sẽ đạt tới tình yêu chân thực. Bao lâu còn sống trên trần gian này, bấy lâu trí thông minh và sự tự do của con người vẫn còn dễ bị chèn ép, áp bức và bị lu mờ bởi những đam mê và dục vọng, nếu không biết luôn tỉnh thức cầm vững dây cương của trí khôn sáng suốt và ý chí ngay thẳng. Dầu muốn dầu không, mỗi người đều phải chấp nhận trách nhiệm về những lựa chọn của mình, và phải gánh chịu những hậu quả của sự chọn lựa ấy. Sách Tông Đồ Công Vụ thuật lại sức mạnh đổi mới và hoán cải của tình yêu Chúa trong ngày lễ hiện xuống, khi Chúa Thánh Linh là tình yêu giữa Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con ngự xuống trên các tông đồ. Ngài đã thúc đẩy các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng tình yêu Chúa cho mọi dân tộc, ra đi khỏi biên giới nước Do Thái, ra khỏi hàng rào dân tộc, để phá đổ những bức tường của nạn kỳ thị màu da, tiếng nói, sắc tộc, tôn giáo, v.v. Bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của một cha chung là Thiên Chúa trên trời. Vì thế, ở đâu còn có những người có thiện chí muốn xây dựng nhịp cầu thông cảm và muốn củng cố tình hiệp nhất nhân loại, ở đó có Chúa Thánh Linh ngự trị và đang hoạt động, cho dù họ chưa phải là người Công giáo chính thức và được rửa tội. Lạy Thiên Chúa là nguồn tình yêu vô biên, xin gửi Thánh Thần Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin dùng sức mạnh tình yêu Chúa lôi kéo chúng con đến gần Chúa hơn. Xin hãy đổ tràn tâm hồn chúng con bằng tình yêu Chúa. Xin lửa tình yêu Chúa thiêu hủy những sự đê hèn xấu xa trong chúng con. Và xin biến đổi chúng con nên dụng cụ của tình thương, của hòa bình và của sự hiệp nhất. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.